tuần thứ ba mình ở Vân Phòng Cái Tấm 133. Tân giảng về cái pháp thành đạo của Nguyên Thủy. Muốn thành A La Hán thì tu cái pháp tứ diệu đế này. Tuần nay thì có đọc về cuốn sách, mới qua sơ sơ liếc qua cuốn sách, đọc một vài trang, một vài hàng của cuốn sách về mấy hòa thượng mà giảng về ngũ uẩn, thì rất là ngạc nhiên thấy những cái lời dạy họ nó trật hết. Tại sao vậy? Tại vì những cái người này là cái người mà rõ ràng chỉ là học giả thôi, đọc sách thôi mà không hiểu cái ngũ uẩn là gì. Thành khi mà đọc sách đã ra bằng tiến sĩ của mấy trường đại học. Khi mà nói về tiến sĩ thì đại đa số những người này đều là học giả hết, đại đa số. Có một số rất là ít người có tiến sĩ thời nay đó mà biết cách tu luyện. Thì những cái vị mà học giả này họ đọc sách rất là nhiều. Nên khi những cái vị này mà giảng về cái giáo lý Phật giáo mình, nhất là về cái ngũ uẩn đó, thì cái vị biết không? Thành ra họ không hiểu được cái ngũ uẩn là cái gì. Nhưng cái vị biết không? Chúng ta đó, trong quá khứ đó, ta bỏ đã rất nhiều tháng để mà giảng về cái ngũ uẩn. Tại vì cái ngũ uẩn là một cái pháp, một cái những cái quan niệm mà cái vị cần phải hiểu để mà đắc được cái giải thoát. Quý vị muốn đắc giải thoát thì nhắc lại cho rõ ràng. Tại vì cái này nó không rõ ràng khi mà Ngài Thiếu Hóa Ngài giảng. Khi mà thầy đọc cái về cái ngũ uẩn từ những sách mà dịch từ tiếng Anh, từ tiếng Hoa tiếng Anh của đệ tử Ngài Thiếu Hóa dịch ra, thì họ dịch một cách không có rõ ràng. Thì những cái người mà dịch ra đó, họ không hiểu ngũ uẩn. Thành họ dịch tiếng Anh ra, họ dịch một cách mơ hồ. Nên khi thầy đọc cái ngũ uẩn thầy rất là bị hiểu biết rất là mơ hồ. Mà cái vị không hiểu được ngũ uẩn, học thầy cái vị không hiểu cách phá ngũ uẩn, thì cái vị khó mà thoát được đó. Cái gì mà theo cái đường học giả đó, học vấn, đi học tiến sĩ mà nghiên cứu những cái Phật giáo lý Phật giáo, thì cái vị không thể nào hiểu được cái chiều sâu của giáo lý Phật giáo, cái Phật học của mình. Cách duy nhất mà muốn hiểu cái giáo lý Phật giáo mình là phải tu phá cái ngũ uẩn mới hiểu được cái giáo lý Phật giáo. Nói nếu như vậy, những người học giả mà soạn sách như vậy là họ thiếu cái tinh thần trách nhiệm. Tôi nói hoài họ thiếu tinh thần trách nhiệm là sai lầm. Họ để hết sức của họ rồi. Mình không nên chỉ trích những cái người đã tận lực của họ để mình giúp đỡ mình hiểu Phật giáo. Cũng như mỗi tuần thầy cố gắng hết sức mà giảng cái gì biết về giáo lý Phật giáo, thầy cái sức thì biết thầy chỉ chừng nữa thôi, không có hơn được. Ok. Nhiều khi nó giúp được cái gì, những khi giúp không được mình chịu thôi. Ông này nói ông không đồng ý là họ có cái hệ thống mà họ trả ăn lương mà họ dạy những chuyện sai lầm. Thầy nói có gì đâu mà lạ đâu, cái thế gian này biết bao nhiêu người được trả lương để mà họ làm những chuyện sai lầm, có gì đâu mà lạ đâu. Cô cần nghe. Cái đó là cái rất là đúng. Thành ra cái đó tùy cái người, tùy người thầy. Cái người thầy thành những cái sự thật á, hiện bây giờ những cái người thầy mà họ nổi tiếng á, là những cái người mà khoe về cái học vấn của họ, cái hiểu biết của họ rộng, hiểu biết của họ nhiều. Những điều á, cái đó là cái thực tế thôi. Những ngược lại những tổ sư đó, cái sự khác biệt giữa tổ sư với những cái vị mà học giả là ở chỗ nào? Đối với cá nhân thầy, sau bao nhiêu năm mà họ tu học rồi đó, thầy có hai hàng người, có một hàng người thầy đó, thì họ dạy cái vị là họ khoe khoang cái hiểu biết của họ. Đại đa số những thầy đều là như vậy hết. khi mà quý vị mọc gặp những vị tổ sư đó, thì gặp được vài tổ sư, để gặp được ngài Tiên Hóa, để gặp được ngài Thánh Nhất bên Hồng Kông đó, lúc ngài còn sống. Đó. Cái cách họ dạy nó khác. Họ không có muốn khoe cái sự hiểu biết của họ. Họ giảng pháp để mà khuyến khích quý vị tu. Đối với thầy cái đó là sự khác biệt giữa người thầy giỏi với người thầy trung bình. Người thầy giỏi là cái người khuyên quý vị tu. Cái họ chỉ khoe khoang hiểu biết của họ là cái hiểu biết của họ, nhưng mà hiểu biết của quý vị. Những cái vị học giả, tại sao gọi là học giả? Học giả là tại vì họ muốn được người ta công nhận mình là người có học hỏi, có người có hiểu biết, mới gọi là học giả. Cái danh từ học giả cho quý vị thấy có người là cái đường lối ta như vậy. Ngược lại, cái tổ sư là cái người khiến quý vị đạt được cái sự hiểu biết chân chính có lợi cho quý vị. Cái người tổ sư đó là dạy quý vị cái hiểu biết để mà quý vị mở được trí huệ, chứ không phải để quý vị hiểu, để quý vị biết, nó chả có nhầm gì hết. Bởi vì thầy mới gọi là phục ngài Tiên Hóa sát đất. Còn đối với thầy, cái sự hiểu biết của ngài Tiên Hóa đó nó bao la dễ sợ, mà cái cách phương pháp ngài dạy cũng là tuyệt vời đó. Mỗi lần nghiên cứu sách ngài Tiên Hóa càng ngày thấy nó sâu hơn bình thường. Thì đáng tiếc ngay trong những cái băng Tiên Hoa của ngài Tiên Hóa mà ngài không dạy về cái ngũ uẩn, không nhiều đâu. Thành cái người học giả thầy đọc á, là họ giảng về ngũ uẩn là trật lất hết, hoàn toàn trật. Ngược lại chùa chúng ta mặc dù nó nhỏ nhỏ như vậy, nhưng điều chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để mà giảng về cái ngũ uẩn. Thành mặc dù chùa nhỏ nhỏ thì chúng ta đã cống hiến, có sự cống hiến không phải là nhỏ đâu về cái sự hiểu biết về cái ngũ uẩn. Tôi nhìn khờ khờ khà, ông thầy khiêm tốn dễ sợ. Thân Hương sao có gì thắc mắc không? Buồn ngủ quá. Có ai muốn kể chuyện gì để cô Thân Hương cô tỉnh lại không?
Mở mắt.
Ở ngoài thiên ma ra thường ăn no quá thì buồn ngủ. Lại nghe cô Tư Hương kể chuyện này mới nhớ được cái câu chuyện giữa Đức Phật với là đàm thoại giữa Đức Phật với là ngài Xá Lợi Phất. Thì muốn nghe cái câu chuyện từ đầu chí cuối là chỉ muốn nghe một khúc của cái phần cái đối thoại đó thôi. Kể cho quý vị bắt thầy kể đó nghe. Để nó có liên quan đến sự tu hành. Kể về chuyện tu hành cho quý vị nghe. Cái này cũng có liên quan sự tứ gì để kể quý vị nghe. Ok. Có một cái bà kia đời xưa, đời Phật còn tại thế đó. Bà nghén thai. Thì hồi đó cái bà này lúc bị nghén thai, mang thai như vậy, thì phát cái tâm cúng dường trai tăng. Ok. Tôi muốn cúng cái cá rô đỏ, là cá đỏ Việt Nam hoặc là gì á, cá mà rô đỏ đó.
Cá hồng.
Ok. Thèm ăn cá hồng. Okay. Mang thai thèm ăn cá hồng. Thì muốn phát cái tâm là thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới nhà để mà cúng dường cá hồng cho ngài với đệ tử của ngài ăn. Ai cũng tỉnh lại chưa? Nhớ. Thành thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới 7-8 lần luôn để cúng dường cá hồng ăn. Thành đối với thầy xin đính chính lại mà thú thật là thầy phải công nhận cái sự mê muội của thầy. Trước giờ cứ tưởng theo cái tinh thần đại thừa người Trung Hoa mà thầy học á, mình phải ăn chay, vì đọc kinh của Phật mới thấy rằng á, đời của Phật á, chính ngài Xá Lợi Phất vẫn ăn thịt và ăn cá như thường. Thành càng ngày đọc cái kinh á, thầy càng bớt cái sự mà chỉ trích, cái tinh thần chỉ trích với những người mà bên nguyên thủy người ta vẫn có ăn thịt nữa. Từng ngày mình đọc, mình thấy, à, thấy hồi trước, ồ, thấy cái truyền thống vậy. Thầy công nhận là thầy có một cái thành kiến đó mà thầy bây giờ đã bỏ bớt phần lớn rồi. Càng học, càng nghiên cứu, càng hiểu thêm. Okay. Mở rộng cái tầm mắt mà nó sinh ra đứa con trai đẹp trai dễ sợ lắm. Thành thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới để mà đặt tên cho con mình, nhà giàu lắm. Hỏi ông Xá Lợi Phất mới tới nói là gì, gọi nó tên gì, từ khi con mang thai đứa này đó, Pandita. Nói từ khi mà mang thai bây giờ, người mấy người trong nhà đó, người nào mà chậm chạp mà hơi đần độn một tí, bỗng nhiên nó sáng óc ra, thành đứa này chắc là nhờ đứa trẻ này, thành gọi nó là cái thằng khôn, là Pandita, người có trí huệ. 7 tuổi, thằng nhỏ tới nó nói là con, mẹ ơi mẹ, con muốn xuất gia. Bà biết tính con rồi, thương con, mới biết đứa trẻ rất đặc biệt, thành ra bà không có cản trở, mới thỉnh ngài Xá Lợi Phất tới để mà nhận nó làm đệ tử. Hỏi thằng nhỏ đó, này nhóc, mày có biết là tu hành nó khổ sở như chừng nào không? Con mà xuất gia thầy còn gắt gao nghiêm khắc hơn là cha mẹ con nữa. Con muốn chắc chắn con muốn chịu cực kỳ khổ như với thầy được không? Nó được, con muốn đi. Ngài Xá Lợi Phất dạy cái gì? 7 tuổi cái gì nghĩ ngài dạy ngài thằng nhỏ cái gì? Thầy nhớ hồi mà thầy ở đằng chùa Long Biết á, đang có chương trình mà huấn luyện khoảng chừng 10 mấy đứa, 20 đứa sa di đó, nhỏ đó, thiếu xíu niên nhiều xíu đó, thì cái việc dạy nó gì không? Dạy nó thiền. Thành 7 tuổi vào một cái là dạy nó ngồi thiền lập tức, là dạy cái thiền quán. Okay. Vài ngày sau thôi đó. Okay. Vài ngày sau muốn dẫn thằng đệ tử mới của mình đó, đi khất thực, mới để ý rằng thằng con nít này đó, nó cái phong cách nó hơi dở một tí, đi đứng nó không được chững chạc, vậy ngồi nó dài nó về phong cách oai nghi. Trước khi đi khất thực á, thay vì khất thực ngay lập tức á, đi dọn khắp tất cả cái chùa, okay, dọn dẹp cho nó ngăn nắp lại. Cái này là bụi trong ngón tay là phải rửa, mấy cái này phải chùi. Mấy cô mấy cậu ha, buổi tuần phải chùi. Đen thui nè, tay đen thui nè. Quý vị mà tới mà thay vì không lạy Phật ngồi nói chuyện tầm phào đó, đi chùi. Quý vị mà người mình thay vì ngồi nói chuyện tán dóc với nhau đó, đi chùi cái màn thật. Đây là cái phần chương trình huấn luyện của quý vị luôn nè. Đây là cái vị lãnh đạo của tất cả những vị tăng nha, mà đi tự đích thân này, khi mọi người ra khất thực hết rồi, ông Xá Lợi Phất này ở lại chùa để mà dọn dẹp cái chùa luôn. Bàn ghế bàn thờ nó dơ dái này nọ thì chùi hết hả? Thì hai thầy trò mới dẫn nhau đi dẫn học trò đi khất thực. Thằng nhỏ nó thấy nó bạch thầy, cái đó là cái gì vậy thầy, chưa bao giờ ra khỏi nhà ấy. Ngày Nhật Sáng Phật nói cái này là một cái cống đường mương, cái đường mương. Nghe chuyện này chưa? Hả? Chưa. Nói cái này là cái đường mương. Đường mương làm gì thưa thầy? Thầy nói là, sư phụ mới nói là cái đường mương để người ta dẫn nước vào cái ruộng để mà tưới nước. Thằng nhỏ nó hỏi ngay lập tức. Hỏi, thầy à, bộ nước nó biết nghe lời hả? Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng á, không, nước nó không có biết suy nghĩ, nó không biết nghe lời. Cái thằng nhỏ từ hỏi nó, nếu như nước mà không có cái óc, không có cái trí, không có cái óc suy nghĩ, mà nó có thể nghe lời như vậy, thì tại sao con người mình đó, có cái trí suy nghĩ, biết suy nghĩ, mà không có chịu tự kiểm điểm mình, tự điều khiển mình, để mà đắc được cái giải thoát.
Sao con ngưng nghĩ sao? Nó ăn biết bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu chuyện này hả? Đi tới tiếp tục tới thì gặp gặp một cái người đang làm tên, mấy thợ làm tên, cung tên đó mà. Họ lấy mấy cái gỗ đó, họ nung cái gỗ lên rồi để làm cho nó thẳng lại thì tên bắn nó mới chính xác. Thằng nhỏ nó mới hỏi: sư phụ, họ đang làm gì vậy? Sao lại Phật mới trả lời: họ đang làm tên với những cái cây cây lau. Nhỏ nó hỏi: bạch thầy, mấy cái cây lau đó nó có biết nghe lời, nó biết sao mà bỗng nhiên người ta bẻ cong nó là nằm thẳng, nó nghe lời nó thẳng lại? Đương nhiên là cây lau sẽ có óc được. Nhỏ nó hỏi: nếu không cây sậy đó mà không có óc mà nó có biết, nó có thể nó thẳng được à, thì tại sao leo thầy yêu người mà thẳng được, thì tại sao có người chúng ta, người xuất gia chúng ta đó mà có óc, có trí hiểu biết mà tại sao không có kiềm chế cái óc chúng ta để chúng ta đắc giải thoát được? Đừng có nghĩ bà con ngưng, đừng có lười thầy kể chuyện người xuất gia, không có đâu con ơi. Cái người tu hành cái óc người ta suy nghĩ như vậy đó. Tới thì thấy cái người ta đang làm bánh xe, họ lấy mấy ông thợ đó lấy mấy cái miếng gỗ, xong rồi nung miếng gỗ lên, xong rồi uống miếng gỗ cho nó cong lại thành cái bánh xe. Mới hỏi: ủa, gỗ nó có tấm, nó có óc hay sao mà nó biết nghe lời nó được? Thằng nhóc nó hỏi, nó suy nghĩ lập tức nói: nếu gỗ mà không có óc mà nó biết nghe lời con người như vậy, ok, nó ngoan như vậy, tại sao tôi là người có óc mà không có thể điều khiển cái óc mình để mình có thể thẳng thắn, để mình có thể đắc được giải thoát? Thằng nhỏ đó mới lập tức trình ông thầy, nói: sư phụ ơi, sư phụ ơi, cầm cho con cái bình bát của sư phụ, cầm mon cái bộ đoàn sư phụ, con phải trở lại chùa để con ngồi con thiền, con suy nghĩ về cái chuyện này. Điều trước khi mà đi nói là: thầy nhớ, thầy ngày hôm nay con thèm ăn cá đỏ lắm, thành thầy nhớ xin con mấy cá đỏ thì ngon đem về. Mới nói tiếp: mà nếu như mà thầy mà không có phước mà được cá đỏ ngày hôm nay, thầy sẽ như dùng cái phước của con đó, con có nhiều phước cá đỏ lắm. Mẹ con là cũng biết bao nhiêu cá đỏ rồi. Nhỏ nó khôn như vậy. Trở về lại, Xá Lợi Phất biết ngay là con nhỏ này nó sắp chín mùi rồi. Ta nói: con về vào cái chòi của thầy đó, đóng cửa lại mà thiền, ngồi đó xả hết tất cả một cách thì đắc được tam quả a la hán. Thì ông Đế Thích biết ngay lập tức bay xuống, sai mấy ông tứ thiên vương tới bao vây cái chòi đó của thằng nhỏ đó ngồi thiền đó. Ông chính Đế Thích đứng trước cái cửa mà không cho ai vào. Nói cái gì biết á, không phải coi thường chuyện này đâu. Lúc mình tu đó cần nhiều người ta bảo vệ mình dễ sợ. Thành ra đó là một trong những cái lý do quý vị muốn tu, mà muốn nhiều khi mình nên tới chùa mà tu, tại vì cái tới chùa được rất nhiều người bảo vệ. Rồi Đức Phật á biết cái thằng nhóc này đó, nó đang tu rất là gắt gao, thì Đức Phật mới quay bói kinh dịch thì ra sao. Bắt cái quẻ kinh dịch, ngài quán nó: ủa, thằng nhỏ nó bây giờ ngày nay nó có đắc được tứ quả la hán hay không? Đức Phật nhìn nó hỏi: thằng nhóc là có tứ đắc được quả hay không? Nó được. Lập tức Đức Phật chạy bay tới ngay lập tức, muốn đắc tứ quả la hán thì có thêm một tí thời giờ nữa. Nhưng sư phụ nó đó đem cá hồng về, đang đường đem cá hồng về. Thành ra Đức Phật phải ra chặn đường Xá Lợi Phất lại, để trì hoãn Xá Lợi Phất khoan đưa đồ ăn đó. Tại đưa đồ ăn một cái, nó ham ăn một cái là nó tiêu tứ quả là hắn ngay lập tức. Thấy không? Nghe em bà đầu bếp, đưa đồ ăn ngon đó, là tu khó đắc quả dễ sợ. Thằng quý vị, những cái ai mà tham đồ ăn ngon này nọ đó, Mấy người xuất gia cười khúc khích, ai cũng đòi tham đồ ăn ngon. Tham đồ ăn ngon là khó đắc quả dễ sợ. May chù mình ăn chay thiệt. Mình không bắt đầu ăn mặn đâu con ơi. Nói kinh nhưng mình vẫn ăn chay như thường. Thành Đức Phật lập tức ra đường, đón đường này Xá Lợi Phất để mà chặn lại mà nói chuyện, để mà gợi chuyện Xá Lợi Phất. Hỏi Xá Lợi Phất 4 câu. Hỏi 4 câu thôi. Mà mắt bây giờ mắt mở thao láo. Ngon quá. Thầy cũng vậy á. Thầy cũng vậy đó. Ngày xưa bỗng nhiên cái đọc Ngài Thiên Hóa, bỗng nhiên ngày cái bỗng nhiên chắc bỏ bùa đó, chắc bờ bỏ bùa. Cho nên mấy người đó cái phước báo người ta thành thục cái đó, cái phước báo nó chín đó, tự nhiên tự động ăn chay à. Mấy cái người ăn chay là mấy người phước báo dễ sợ nó mới ăn chay. Thường thường đàn ông ăn chay dễ hơn đàn bà. Ồ, có phước lắm. Ăn chay được quý lắm á, ăn chay được nó bớt cái nghiệp vậy sao? Mà người nó khỏe, ăn chay nó khỏe, cơ thể nó khỏe ra. Người ta không biết đó, ăn chay cơ thể nó khỏe hơn nhiều.
Hay quá, quý quá. Quý quá.
Không biết phước nó tới mình không biết được.
Đức Phật chạy ra chặn đường Xá Lợi Phất lại, hỏi 4 câu. Tại Xá Lợi Phất đừng đem cá đỏ về cá hồng nhớ. Đem cái tô như vậy đi về. Thì Đức Phật chạy ra hỏi: "Cái gì vậy?" Phật hỏi: "Cái gì vậy?" Thưa thầy, đây là cá hồng. Cái này làm cái gì? Nói là cái này nó tạo ra cái cảm giác. Đức Phật hỏi tiếp: "Vậy chứ cảm giác nó làm cái gì?" Đó. Cảm giác nó tạo ra cái sắc. Rồi Phật hỏi tiếp, sắc nó làm gì? Đức Phật, sáng Đức Phật mới trả lời, bạch Đức Thế Tôn, cái sắc nó tạo ra cái sự xúc chạm, đụng chạm. Đức Phật gật rồi nó, con trả lời đúng, rồi đi đi. Nồi trong 30 giây, Đức Phật thì chẳng ông Sa Lợi Phật 30 giây thôi á. Rồi để Sa Lợi Phật đi. Dễ sợ không? Cái nồi trong khi mà Ngài Sa Lợi Phật tới cái cửa của cái chòi của mình á, đội em đem cái cá hồng tới á, thì thằng nhóc đó nó đã đắc được tứ quả là hàm. Dễ sợ không? Khiếp không? Thấy Đức Phật giúp mình thì dễ sợ không? Hỏi 4 câu thôi. Cái gì muốn phe Phật có là không? Cùng phe với Phật có là không? Lúc mình cần á, Ngài tới, Ngài giúp đỡ. Thú gì không? Thành 4 câu hỏi nghĩa là sao? Ngồi suy nghĩ, 4 câu hỏi nghĩa gì? Hiểu ra chưa? Nói con có gì? Đồ ăn. Đồ ăn làm cái gì? Đồ ăn nó tạo ra cái cảm giác. Cảm giác làm cái gì? Cảm giác nó tạo ra cái sắc. Sắc nó làm cái gì? Form nó tạo ra cái sự đồng chạm. Nghĩa là sao? Những cái vị đã tu hành, đã hiểu Phật Pháp, đã hiểu ngũ uẩn rồi. Sao cái cô kia? Trả lời sao? Còn nhớ phần này không? Còn nhớ không? Ngũ uẩn nó cao siêu quá, ngày hôm nay mình chỉ nói chuyện thấp thấp hơn tí.
Trả lời hay gì đó, sợ cái gì?
Đọc cái này mà thấy thú. Cái này nó giản dị hơn cái gì nghĩ. Không, cái cậu bé này á, nếu như mà cậu bé này mà bị ông Xá Lợi Phất cản trở ngày hôm nay thì ngày hôm sau sẽ được, không sao hết á. Vấn đề là cái ông này ông giỏi, cái đứa bé nó giỏi quá rồi. Ông Xá Lợi Phất chỉ là cản trở nó lại một tí thôi. Đức Phật mới chặn nó lại để mà giúp con nhỏ nó đắc giải thoát sớm hơn một tí thôi. Thì ra nó có sức rồi. Trước sau nó cũng đắc giải thoát. Thì cái ý nghĩa là sao? Cái đồ ăn nó tạo ra cái cảm giác. Thằng nhóc nó đang có đói bụng mà ăn một cái nữa, nó cảm thấy nó người sung sướng ngay lập tức. Cái gì không phải cảm giác sung sướng sao? Đúng không? Cái này cái sâu xa của Phật giáo mình đó. Lúc mình đói mình sẵn sàng tạo nghiệp, đừng có lộn xộn. Thầy sư thật rất giản dị, lúc mình đói bụng mình ăn cá vào, ăn vào một cái cảm giác sung sướng, đúng không? Thì quý vị không cần biết chuyện gì, chỉ quý vị ăn đồ ăn vào nên nó cảm giác sướng, đúng không? Tại đồ ăn cá đỏ cá hồng mà nó đòi cá hồng mà ăn cá hồng mà đương nhiên nó khoái chí rồi, đúng không? Ông thầy này ông nhảy phỏng tay trên của thầy trật. Trật lắc nữa. Cái sắc tại sao cái cảm giác nó tạo cái sắc? Tại cái thọ nó tạo cái sắc, nó đi hết, đi ngược lại cái thứ trật tự, cái thứ tự của ngũ uẩn một tí. Tại sao
nghĩ cho mà xa xôi?
Khi mình cảm giác sung sướng chuyện gì xảy ra, mình cười tươi toét, má nó hùng lên, Quý vị thấy không? Mình cười thì mặt nó hồng lên, mặt mình mà người dung nhan mình nó cái sắc diện mình nó đẹp ra. Đúng không? Nó dễ chịu, nó gọi là cái sắc cái gì nữa. Cái cảm giác nó tạo cái sắc của cái vui vẻ sung sướng. Bạn ngân cười khắc khắc khói lắm. Bởi vì mấy cái học giả sức mấy mà đoán được cái chuyện này. Mấy người quý vị là học giả hết, quý vị toàn cho thầy mấy cái trả lời lý thuyết không à. Cái này thực tiễn sợ mình cười cái là mặt mình nó hồng lên. Nhìn nó dễ, muốn nhìn nó mát mắt hơn. Rồi cái sắc nó tạo cái thọ, cái xúc chạm. Tại sao vậy? Quỷ. Nó nói ăn một cái tô mà toàn là cá hồng không thì đương nhiên nó no cái bụng thì buồn ngủ chứ gì nữa. Buồn ngủ thì phải nằm xuống, là ngồi xuống mà ngủ. Thì ngồi là tức là cái đụng chạm. Cuối cùng một người hiểu được cái ý nghĩa của đức của ngài Xá Lợi Phất. Là nó tức là cái xúc thì cái xúc là tại vì mình ăn no nê rồi cái mình muốn ngồi thôi, hoặc là mình nằm xuống. từ đầu có ai ăn no nê mà muốn không ngồi không nằm không? Thành giữa Đức Phật và giữa Xá Lợi Phất, Đức Phật mà nói pháp như vậy. Nhưng thầy nói cuối cùng cái kết thúc câu chuyện đó, là thằng nhóc đó nó đắc tứ quả la hán, nó nhận tất cả những cái hồng ngài Xá Lợi Phất đem về, ăn một bụng no nê xong nằm xuống ngủ. Cái gì đòi cái gì sâu cao cao siêu hơn hả? Ai kiên thắc mắc gì nữa không? Nhắc cái vị biết mình quá một giờ rồi, giờ thứ nhì cái vị không có quyền ngủ gật nữa. Cô nó có hỏi vậy chứ cái nhóc đó khi mà đắc tứ quả la hán rồi nó còn thèm ăn cá đỏ cá hồng không? Tôi nói có chứ, tại cái đó là cái tập khí. Tập khí kiếp trước nó mê ăn cá hồng lắm, thành khi nó vào bụng mẹ nó, mẹ nó mới thèm ăn cá hồng. Thành ra mặc dù ông này đắc được tứ quả la hán, mặc dù như vậy nhưng điều cái tập khí nó vẫn còn đó, thấy cá đỏ mà vẫn thèm ăn như thường. Cái đó gọi là gì? Là cái nghiệp báo của mình. Cái người A-la-hán vẫn bị cái nghiệp báo như thường. Cô này hỏi rất là thông minh. Ăn cá hồng một kiếp trước là kiếp sau nó đòi ăn cá hồng tiếp. Thành kiếp sau ngày buổi chiều mình vẫn ăn cá hồng như thường. Nó dễ sợ như vậy. Mình không thoát được nha. Cái tập khí nó dễ sợ lắm. Cái tập khí này nó đi theo mình đời đời kiếp kiếp. Khó mà gạt nó, dễ sợ lắm. Thành bữa nay mình tập ăn đồ chay thì kiếp sau mình quay bớt theo ăn thịt, ăn cá. Để mà thầy ăn chay kiếp này để mà bớt cái sự thèm muốn của những như là đồ ăn thịt với là tôm hùm nào mà kiếp trước mình đừng ăn đó. Maine lobsters. Oh. Quý vị về cái tiểu bang Louisiana đó, mấy cái tôm hùm con của Louisiana, quý vị biết cái đó. Bên kia họ ăn cái tôm hùm nhỏ, họ ăn một cái thúng như vậy luôn nè. Cái tôm hùm nó nổi tiếng dễ sợ lắm. Cái thân nó, cái đầu nó to chừng này, cái thân nó chút xíu chừng này thôi. Thành bẻ cái đầu nó ra, xong buốt cái nước của nó. Xong rồi. Xong rồi. Nghiệp chướng không à? Mà mình cũng bị cái tội đó, cái nghiệp nó nặng quá. Nghe kể chuyện vẫn chảy nước miếng như thế. Ngon dễ sợ. Không phải đồ ăn nó ngon không, chứ không phải thầy thích đó là tại sao? Tại đồ ăn công nhận nó ngon. Cái con hùm nó ăn ngon lắm, họ nấu nó ngon lắm. Thầy thích ở chỗ là họ ăn một họ vui vẻ ăn sung sướng với nhau. Như cái ăn trong gia đình vậy, khi mình nhìn qua nhìn lại con này là họ chỉ ăn một cách mà ăn như heo vậy đó. Nó uống bia. Bớt, ăn chay bớt để cái kiếp này nó bớt, kiếp sau nó cái nghiệp nó bớt, bớt thèm ăn thịt đi. Nó khôn ngoan. Mình nói ăn chay người ta giận lắm. Trước thầy dạy, bây con khôn. Trước trước thầy nói là bây giờ tôi ăn chay, trời ơi anh em nó giận dễ sợ, nó chửi trên đầu. Nói ông là chuyên môn lập dị, đi đâu cũng khoe là mình hơn người ta. Nó giận dễ sợ, nó giận cả năm trời. Bởi vì người Tàu khác người Việt Nam. Ai kiến thắc mắc gì không?
Dạ.
Hả? Còn khúc sau nữa hả? Khúc sau là khúc gì? Kể đi con, kể tiếp đi. Cái chuyện nó ly kỳ dễ sợ, hay hả? Câu chuyện cho khi về thấy sự chính xác của khi mình tu đó, cần biết bao nhiêu người giúp để mà giúp mình đẩy mình qua cái bức tường đó. Nó khó lắm. Nó tế nhị dễ sợ lắm. Câu chuyện tiếp theo là sao? Đừng gác bốn. Đúng. Rồi được đế thích còn cao hơn nữa, đứng trước cửa nữa. Rồi mặt trăng sao? Nhớ mặt trăng là gì, sao mặt trăng không? Cái ông thần mặt trăng đó, giữ mặt trăng lại không được nhúc nhích luôn nữa. Giữ mặt trời lại, mặt trời không được nhúc nhích luôn nữa. Dễ sợ như vậy đó. Tu mà khiếp như vậy đó. Chim được bay qua nữa, không được nhúc nhích. Không, tam quả luôn nữa. Tam quả luôn. Đồng nhỏ. Nắng dài là tại vì có ông thần ông giữ cái mặt trời lại, ông cầm mặt trời lại, ông chụp mặt trời lại, không nhúc nhích được gì hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Anh xe. Ngài.
Còn mấy con phải nhớ mình lần sau ai mà cúng nhiều đồ ăn mình phải hỏi họ muốn cái gì nha. Chứ vì thấy dễ sợ, cúng nhiều một cái bữa ăn thôi với lòng cực kỳ thành tâm nó có cái hậu quả như vậy. Còn cái báo, cái quả báo như vậy. Thế, quý vị những người mà tới mà chùa mà cúng là biết bao nhiêu năm trời mà chả có quả báo vậy, tại cúng trật người rồi.
Thank you.
Bớt ăn thịt heo, heo quá thành mới bự, tận heo bình hoài. Bởi vì gặp ngài Thiện Hóa là ngài gỡ cho biết bao nhiêu chuyện. Thì bởi vậy gặp ngài Thiện Hóa chắc cúng bữa ăn là thành tứ quả là hán rồi. Thì không sao, thầy hữu hướng công đức này cho mình cúng mình ăn, thay thế ngài Thiện Hóa mình ăn. Mặc dù chúng tôi không phải là Xá Lợi Phất, nhưng mà chúng tôi nhận đồ ăn quý vị là thay chỉ đại diện ngài Xá Lợi Phất để mà nhận đồ ăn thôi. Giống như thay thế ngài Xá Lợi Phất mà ăn đồ ăn quý vị thôi. Quý vị nghĩ gì, nghĩ thầy chùa đùa hả? Không có, là cái pháp của chúng tôi như vậy đó. Quý vị biết không? Cái pháp mình tu á, là cái những người xuất gia này nè, họ nhận họ khôn lắm, họ không phải nhận cho họ đâu, họ nhận họ chỉ đại diện cho thập phương thường trụ tam bảo để mà nhận đồ ăn, nhận cúng dường quý vị thôi. Là cái phước báo quý vị nó lớn dễ sợ. Đó là chuyện mình làm phải như vậy, chứ không phải mình nhận đồ ăn cho mình đâu. Thành ra nếu mình làm như vậy thì đó phước báo nó còn lớn hơn là cúng cho ngài Xá Lợi Phất nữa. Cái pháp nó như vậy đó. Thì cúng dường thì mình thay thế mình cúng dường cho Phật này, xong dưỡng cho mình lấy hết tất cả đồ ăn mình cúng dường cho Phật, Bồ Tát rồi thập phương thường trụ tam bảo đó. Thành ra mình cái pháp mình làm sẵn đó rồi để mà giúp cho họ. Thành ra trong cái câu những cái chuyện họ đâu có cái pháp như cúng quá đường của mình này, cúng ở chùa ở Phật điện này, họ đâu có cái pháp đó. Thành ra nó tạo rất nhiều phước báo cho quý vị. Tại sao vẫn chưa thành tứ quả la hán? Tại sao quý vị chưa đắc quả tứ quả la hán đây? Tại sao vậy? Hả? Bị cản trở. Giống như mặc dù quý vị có phước tứ quả la hán mà Đức Phật và Đức Thân tới mà chặn lại ngài Xá Lợi Phất lại, thì quý vị cũng đắc được tứ quả la hán. Dễ sợ không? Mặc dù á, ngài cái ông đó đó, cái ông Pandita đó có thể đắc tứ quả la hán, mà chính sư phụ ông là người sẽ cản trở ông. Dễ sợ không? Khiếp không? Cái nghiệp báo mình á, chứ không phải. Khi phải hiểu cho rõ ràng, nó có hai cái phần khác nhau. Một phần là phước báo để đắc quả của mình. Cái phần thứ nhì là cái vị quả báo, cái vị nó chặn lại, nó không cho phép nó thành thục. Chứ không phải mình không có rồi. Sự thật là nhiều khi cái nghiệp chướng, nghiệp báo mình nó nặng quá đi. Phải hiểu như vậy. Thì cái chuyện nó rõ ràng, nếu mình chưa đắc quả tại mình bị cản trở. Mình nói người ta giảng, mình thầy giảng, mình không hiểu, mình không nghe lời, đó là tại mình bị cản trở. Chứ không phải mình không có đâu. Quý vị mà nghe được cái pháp này tiến hóa, tu pháp này tiến hóa, những cái thủ nhã, những cái đời này nọ, quý vị biết đó là cái gì phước báo không thể tưởng tượng được. Quý vị đã tới đây tu theo những cái pháp đại thừa mà có mà hữu hiệu nhất ở xứ Mỹ này có. Đã lâu rồi. Đâu phải chuyện dễ. Thế ông buổi sáng mới tới đó là coi trên mạng mà thích, thì chạy tới đây coi là được một buổi sáng, xong là banh thay. Là văn ngay lập tức, không ở được buổi chiều luôn nữa, không được ăn trưa luôn nữa. Không đủ phước mà ăn trưa nữa chứ. Dễ sợ như vậy đó. Nha. Không có nhận xá lợi của cô Nhập Lạc nữa. Cho mà không nhận. Ờ, không nhận. Nó không chơi. Dễ sợ như vậy đó. Ờ. Là cái gì mà nhận được xá lợi, tin xá lợi đem về sao về nhà mà cúng này nọ, đâu phải là chuyện dễ đâu, khó lắm. Thì sự thật á, là sự thật là người ta tới đây mình giảng, người ta không nghe, không tin là mình chịu thôi, là tại vì người ta không đủ phước. Còn cái gì mà ở cái nó rõ ràng, người mà không đủ phước, người ta gặp một lần ta dội ngay lập tức. Cái pháp mình nó dễ sợ lắm. Trừ phi quý vị có đủ phước á, quý vị sẽ bị dội. Tại cần ngày mình cần thêm. Cách đây 3 năm mình đâu có xá lợi đâu. Bây giờ mình xá lợi, bỗng nhiên mình có thêm một cái tầng thêm nữa. Cách đây 3 năm á, là mới bắt đầu giảng ngũ uẩn thôi. Đừng cái vị đừng có chuyện chơi. Có nhiều người tới Vạn Mật Thành đó, có người tới chùa mình nói tôi tới Vạn Mật Thành đã 20 năm trời rồi, chưa bao giờ nghe pháp 49 ngày hết. Ngay cái trung tâm của ngài Tiên Hóa đó, đạo tràng ngài Tiên Hóa mà không biết 49 ngày là gì nữa, dễ sợ như vậy đó. Không có tin, không tin là có pháp 49 ngày, tại sao ấy? Vạn Mật Thành không có. Dễ sợ không? Tại vì Vạn Mật Thành không có, thành không có tin. Ngay trong cái đệ tử ngài Tiên Hóa đó, thành phước báo dễ sợ lắm. Quý vị là tới cái đạo tràng không, mình tu những cái pháp này nó cần cái phước báo lắm, quý vị mới dám, mới đặt lòng tin được. Ông này nó không đủ phước, ngày sáng này gặp xá lợi một cách là dội ngay lập tức, chịu không nổi. Đâu có chuyện mà hoang đường như vậy. Hả? Người Tây phương sao chấp nhận bỗng nhiên nó không có, nó hiện ra trong không trung như vậy. Thì người hết người này nó hiện, hết người này tới người khác. Đâu có chuyện gì mà lạ vậy được. Ai mà tin nổi. Lần đầu tiên. Trong mấy năm vừa rồi thầy giảng pháp, giảng kinh như vậy, có mấy người da trắng tới vào đó, vào một ngày một lần thôi là dội ngay lập tức, chịu không nổi. Không có phước có bị chịu không nổi đâu. Thành ra cái thầy trước thầy cũng hiểu cái chuyện này, về sau cần nghe thấy mình chính trước mắt mình thấy những chuyện xảy ra trong đạo tràng mình mới thấy thiệt sự nó như vậy. Quý vị nghe lần đầu tiên quý vị say dội ngay lập tức, mấy cái bà này cứ cực khúc khích nếu mà nghe cái pháp, những pháp này lần đầu tiên sẽ dội ngay lập tức, chắc chắn là nghe rồi, thành không bị dội. Bây giờ đi lạc đường, bây giờ lo chuyện gì tầm bậy tầm bạ không à. Được xá lợi. Rõ ràng cái cô này có phước, mày sao lời chứ mà phước gì pháp hết đó, rõ ràng lắm. Cái đại thừa nó dễ sợ, đại thừa nó đủ loại phước. Rõ ràng cái cô này chỉ là mê cái xá lợi thôi chứ không có mê gì hết đó. Đồ ăn cũng ngon. Ông này ông Mỹ đó, ông bực mình nói tới đây ta đã tới sớm rồi, từ 10 giờ sáng bây giờ 9 giờ sáng bây giờ mà chưa học được cái pháp gì hết. Tập 133, 2 tuần trước mình giảng về cái khổ và cái tập. Cái khổ với tập là sao? Đức Phật dạy đó, cuộc sống quý vị nhìn cho kỹ, cuộc sống mình là cái khổ. Mà cái khổ này nó chồng chất lên nhau. Cái khổ này chồng chất lên cái kia. Và đời đời cái kiếp nó như vậy.
Thành riết ra mình quen cái khổ này, mình chấp nhận cái khổ. Nghe mình thấy buồn không? Mình chấp nhận nó, mình quay ra chuyện thông thường. Nói mà cái vị mà nói cái vị mà khổ, sống cái vị khổ, người ta giận dễ sợ lắm. Phật giáo mà nó khác ở chỗ đó đó. Nói cái quý vị không thể chấp nhận được. Cái sự thật đó, là mình cuộc sống mình là khổ. Thì Đức Phật mới nói, tôi nói cái vị cái khổ này, tôi nói về cái khổ với cái tập đó. Dạy về cái khổ, về cái tập để cho quý vị biết rằng quý vị không cần phải chấp nhận nó. Có một cách là đoạn được cái khổ. Nếu quý vị muốn thì sẽ có cách để mà liễu cái khổ này. Và quý vị muốn hoàn toàn không có cái khổ, có một cái cảnh giới đó gọi là diệt. Nó diệt hết tất cả cái khổ. Nếu quý vị bỏ hết tất cả cái khổ thì còn cái gì? Chỉ còn cái lạc thôi. Chỉ còn cái lạc thôi. Không còn cái khổ. Thành cái đó gọi là cái diệt đế. Đây là cái một cái sự thật mà nó không bao giờ nó thay đổi hết. Và trong quá khứ, cái cậu bé đó đã đắc được cách đây 3.000 năm đó. Cái ông bé, cậu bé Pandita đó đã chứng ngộ được cái diệt này. Giống như ngài Xá Lợi Phất cũng đã chứng đắc được cái diệt này, cái diệt đế này. Biết bao nhiêu ngàn người, vạn người, trăm ngàn người, trăm vạn người, mười vạn, trăm vạn, trăm vạn vạn người đã chứng những cái diệt này. Đây là sự thật. Quý vị thấy không? Để chứng minh cái thằng nhỏ nó bỏ đi thôi, không ai bỏ đi hết. Tại vì nghe lần đầu, đây không phải lần đầu tiên quý vị nghe đâu. Chắc là người đi là nhỏ. Yes. Cái diệt này với lại cái nhập định nó khác nhau chỗ nào? Cái ông này muốn nói như vậy, cái đó đúng. Cô này bao nhiêu học giáo lý Phật giáo giỏi ghê, chắc thầy không chồng dạy, chạy chứ ai nữa. Lắc đầu. Từ nghiên cứu trên mạng như là cô nhập lạc vậy, nghiên cứu tất cả mọi sự trên cái tên mạng. Bởi vậy, cái người A-la-hán đó, người ta, những cái vị A-la-hán, người ta có thể nhập được cái diệt này, luôn luôn nhập được cái diệt này mà không bao giờ thoát ra ngoài ấy. Thành ra cái ông Pandita đó mặc dù chứng thức quả là hát nhưng đều chưa nhập cái diệt, thành ra vẫn còn thèm ăn cá đỏ, cá hồng. Thèm ăn cá hồng là một cái khổ. Cái vị nhập cái diệt này, cái vị thoát hết tất cả những cái quả báo của mình. Cái quả báo là cái khổ. Thành khi mình nhập diệt là một cách liễu tất cả những khổ, mình gạt hết tất cả cái đó. Đó là sự thật. Ai thắc mắc gì không? Để thầy giảng nghĩa cho quý vị nghe cái ý nghĩa của cô Cận Ngân nói. Cô nói mỗi ngày đó, cô tu hành. Lúc mà nấu ăn đó, có thể tạm thời trong một chốc lát nhập được cái diệt này mà không thấy, mà thấy hoàn toàn rất là sung sướng an lạc. Nhưng đều á, khi mà bà thân hương bà hét một cái là cũng như sở lại về thực tế là thấy ôi trời, bà đó vẫn còn ở đây. Bà chị dâu tôi vẫn còn ở đây. Cái đó đúng, cái đó đúng đó. Là cái diệt này là cái việc này là mình có thể chọn vào cái việc này tạm thời hoặc là việc vào cái việc đó thường trực. Cô còn nói cái pháp rất là đúng, có thể tạm thời hoặc là thường trực, tùy quý vị chọn. Cái này quan trọng nghe, không phải cái cô có đừng quý vị đừng tưởng cô con nói tầm bậy đâu. Cái pháp là pháp rất là đúng đó. Là rõ ràng cái việc này nó có thể tạm thời hoặc là có thể thường trực. Có kinh nói gì? Ngày sao? Thầy đâu có biết đâu. Mấy kinh thầy chưa bây giờ đọc ấy. Thầy không có đọc mấy chưa nói sao mà hỏi thầy mà thầy biết trả lời được. À, cô còn ngần biết đọc các kinh đó rồi thì cô sẽ cô thân hương sẽ trả lời cho quý vị. Cái tạm bờ, cái diệt tạm bờ hoặc là cái thường trực tạm bờ nó khác nhau thì gì thì lát thì trả lời cho. Thầy đang đợi câu hỏi đó mà may có người hỏi thì thầy cũng làm lơ luôn nè. Cái bà này bất ngồi cô chỉ có nghe kinh. Mấy bà kia ngồi để mà nó tán dóc với nhau. Ai muốn trả lời cái câu của cái ông chồng của cô kia? Hả? Ông này cũng đọc sách nhiều lắm. Bà bờ sẽ trả lời ông theo những cái lời của trên mạng khác. Đúng. Sao mà đọc cái gì cũng tin cái đấy? Đọc ở đâu vậy? Tác giả là ai? Nguồn gốc là ai? Ai là người giảng cái này? Cái nhớ tác giả tên nó là ai? Hòa thượng gì? Thượng tọa gì? Tổ sư nào? Ai là người rêu ra những cái lời như vậy? Phải hỏi cho rõ ràng chứ. Có phải cô Cảnh không? Hả? Hỏi cho rõ ràng. Con đọc những chuyện này phải hỏi cho rõ ràng chứ. Đừng có bất cứ đọc mà không có tên là vất, không thèm đọc tiếp. Thầy đọc 10 năm những kinh điển, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu kinh điển, đủ bao nhiêu thứ tiếng. Xong cuối cùng thầy ngồi đó, thầy xa rác, vất hết, không có giữ gì hết. Thành thầy nghe cái tên thì biết ngay. Những người hòa thượng, thượng tọa, những người này mà nó tự xưng ấy, con tên những cái người đó không có sách ở trong thư viện đâu. Trong thư viện mình không có những sách tầm bậy đó đâu. Thì bỏ bao nhiêu tiền để mà những cái tiền lúc mình không có, mình nghèo đó, mình mua những cuốn sách này, thỉnh những cuốn sách này về đọc xong để mà vất. Thành bây giờ thầy nghe nhận những cái tên, mấy tên là thầy đọc cái tên là nó cái đồ này vất, đồ này vất, đồ này vất, đồ này vất. Thầy vất sách từng cái người tác giả đó, xà rác hết. Tại vì những cái tài liệu đó nó sai lầm. Giống như thầy nói hồi nãy lúc bắt đầu buổi giảng ngay, thầy nói có ông hòa thượng đó thì rất là kính phục. Nhưng đều hòa thượng biên sách thì ngu quẩn trật lất à. Trật hoàn toàn trật lất. Nói tầm bậy tầm bạ không. Cái này rất hại, tai hại cho Phật giáo. Cho cái vì những cái tà kiến, sai lầm dễ sợ bị. Nó trật lất. Tại sao trật lất? Thiên ma làm sao mà chặn nổi Ngài A Nan Đà? Thiên ma nó cao nhất là mới có tam quả. Mới như sơ quả. Ngài A Nan Đà lúc mà Phật nhập diệt là Ngài đã tam quả rồi. Mà sao mà người sơ quả mà chặn nổi người tam quả? Chuyện không thể có được. Nó tầm bậy tầm bạ. Đâu có thể có được. Đó là chuyện sai lầm thứ nhất.
đâu có cái chỗ nào mà nói là quý vị thỉnh Phật, Phật sẽ ở thêm một kiếp nữa. Không có cái pháp nào như vậy. Thầy cam đoan quý vị, không có cái pháp nào như vậy hết đó. Tại sao như vậy? Tại sao không có cái pháp nào, mà không có kinh nào mà có thể nói là quý vị thỉnh Phật, Phật sẽ ở thêm một kiếp nữa? Tại Đức Phật làm chuyện của Đức Phật. Làm sao quý vị mà ảnh hưởng Đức Phật được? Lúc mà tới lúc phải đi rồi, tất cả đều đúng. Có một lý do khác quý vị không biết. 2:31 rồi. Xui, ngày nào cũng xui, dễ sợ. Đó đúng. 2:29. 30 giây không có đủ để mà nói. Bây giờ thì giờ nó eo hẹp quá, làm sao trả lời cái gì được. Cái này cái chuyện, cái pháp rất là sâu xa. Nếu quý vị quỳ xuống mà thỉnh thầy, thầy sẽ nói pháp tiếp một kiếp nữa. Bây giờ đâu có thi giờ, làm sao có đủ thi giờ mà giảng cả hai cái bây giờ. Ai cũng bận rộn đi shopping. Rồi sau cái này mình có cái khóa thủ nhãn nữa, đâu có thì giờ đâu. Hả? Thôi đợi tuần sau đi. Một kiếp trước hả? Cái này quý vị khẩn cầu thành tâm quá thầy mới nói. Đáng lẽ có chuyện nó dung dài, như là thầy cho cái trường hợp bị mình hết thì giờ mình nói cho nó ngắn ha. Nói một vài câu thôi. Như Lai là đi mà không đi, ở mà đi. Ai dám nói là Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã đi rồi? Sao lại Phật nó vẫn còn đây nè? Cái thì hiện mà nhập Niết Bàn chỉ là một cái cách để Phật dạy, chứ không phải thiệt ra đi đâu. Ngài vẫn dạy quý vị như thường, một cách vô hình. Quý vị thành tâm tin tưởng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Ngài Thích Ca Mâu Ni sẽ thể hiện ra đủ thứ cách để mà dạy quý vị hết. Quý vị tin như vậy không? Ngài đâu có đi đâu đâu. Khi mà nói Phật nhập diệt chỉ có nghĩa là Ngài Thích Ca Mâu Ni nói rằng ta ngừng lại dùng cái nhục thân này để dạy các con, ta dùng những phương pháp khác để mà dạy các con. Thành Phật ở lại làm cái gì? Cái đó chỉ là một cái pháp để mà dạy thôi, đâu phải là vực ở hay là đi đâu. Nghe rõ ràng không? Không có cái pháp nào như vậy hết á. Không pháp nào mà ở thêm kiếp nữa, chuyện nói chuyện tầm vậy. Tuần sau mình giảng thêm về cái chuyện kia được không? Cái đó nó hơi dông dài hơn một tiếng nữa. Muốn giảng bây giờ, giảng tuần sau. Cái dài, dông dài nó tốn cả tiếng đồng hồ luôn. Mà ngắn nó cũng khoảng chừng 2-3 câu thôi. Ý thôi. Lý do có cái diệt nó thường trực với diệt nó tạm bợ là sao? Là đó cái pháp của Bồ Tát. Người Bồ Tát đó có thể chọn vào nhập cái diệt nó thường trực. Như làm như vậy đó, thì không thể nào cứu người khác được. Thành các ngài mới tỏ trà tạm thừa chọn cái pháp là nhập diệt tạm bợ thôi để có thể cứu người khác. Tại khi mà cái vị nhập vào cái thường trực không thể cứu người khác được. Nghe rõ ràng không? Hai cái nó khác nhau chừng đó thôi. Cái thường trực mình nhập lúc nào, cái người tới trình độ mà tứ quả la hán nhập lúc nào cũng được cái đó. Thành cái mặc dầu những người tứ quả, mình phân biệt người tứ quả la hán với cái tinh thần tiểu thừa đại thừa ngay lập tức. Những người tinh thần A-la-hán mà có tinh thần đại thừa đó, họ cũng nhập cái niết bàn thiền trực đâu. Họ chỉ nhập niết bàn tạm thời thôi. Không chịu vào niết bàn thường trực. Nó khác chừng đó thôi. Nó khác giữa tiểu từ đại thừa chừng đó thôi. Đức Phật bên chúng ta, bên đại thừa chúng ta thì dạy quý vị phải nhập cái tạm thời niết bàn thôi. Bên Nguyên Thủy người ta dạy quý vị về cái nhập diệt thường trực. Còn đại thừa chúng ta dạy quý vị về cái nhập diệt tạm thời. Cái khác nhau chừng đó. Đại thừa dạy quý vị là quý vị chưa làm việc xong đâu, phải cứu chồng, không phải cứu chồng, cứu chồng. Chị nói nó cái lưỡi nó liếu. Cưới chồng xong, ghi chồng xong, cưới chồng, cứu chồng sao? Đại thừa chúng tôi dạy cái gì là không được nhập vào cái diệt này, thường trực này, không được. Mình phải cứu người thân, người yêu của mình chứ. Ít nhất phải cứu những người mình thương yêu. Cứu cha mẹ mình, phải cứu cho cha mẹ mình, cứu những người thân yêu của mình. Thế làm sao có thể sung sướng một mình được? Một mình sung sướng làm sao có thể gọi là con người được? Tinh thần đại thừa mình nó khác. Cha mẹ mình sao? Thôi mình ngừng lại đây. Câu hỏi là cái diệt này, niết bàn này nó khác cái cõi trời chỗ nào? Cái niết bàn này nó không còn cái khổ. Cái niết bàn với cõi trời nó hoàn toàn nó khác nhau. Ví dụ cái lớn nhất á là cái cõi trời nó vẫn còn khổ. Cái diệt này nó không bao giờ khổ, nó không có cái khổ gì ở trong hết. Còn cái cõi trời nó vẫn còn khổ. Lúc quý vị còn sống trong cõi trời đó, quý vị rất là sung sướng. Rồi khi quý vị hết cái phước trời thiên phước rồi mà rớt xuống đó, lúc rớt đó nó rất cực kỳ khổ. Tại cái khổ đó nó ác hơn, nó nặng hơn là cái tất cả những cái sướng quý vị có khi mà quý vị còn sống trong quả trời. Nó vẫn là khổ như thế. Nó đau khổ dễ sợ mình chịu không nổi. Cái người quả trời khi mà họ chết đó, họ cực kỳ khổ sở. Họ khổ quý vị không thể tưởng tượng được. Mình khổ không thể so sánh bằng họ. Cái này sự thật. Họ sướng là sướng dễ sợ, mà khổ cũng khổ dễ sợ. Sướng hơn mình và khổ hơn mình. Sướng chừng nào thì nó khổ cũng lớn chừng đó. Nó dễ sợ như vậy. Cái đó là cái luật của tạo hóa. Nghe rõ ràng không? Cứ tham sướng, có khổ bữa nào khổ cũng y chắc như cái sướng của mình, không khác gì hết đó. Nó dễ sợ như vậy. Vẫn còn thắc mắc Không. Quả trời nó khác. Tôi thấy phương cực lạc là không bao giờ khổ nữa. Mặc dù tới phương cực lạc quý vị không bao giờ khổ, không sung sướng bằng cái niết bàn, nhưng đều quý vị sẽ không bao giờ khổ nữa. Nó khác nhau chừng đó. Thì lúc mà chết mấy người giàu nó khổ sở dễ sợ lắm. Quý vị không biết người giàu khi mà họ bây giờ họ tại sao người giàu khổ sở dễ sợ? Một cái khổ sở lớn của họ là tại sao? Họ giàu bây giờ cái gì họ có cái tự chủ, họ muốn mua xe, mua nhà, mua vợ, mua con, mua gì được nấy, muốn gì được nấy, mọi sự như ý. Khi mà chết một cái là mọi sự nó không như ý nữa. Lúc đó khổ dễ sợ. Cái lúc ngay cái giây phút mà họ chết đó, họ khổ không thể tưởng tượng được. Lúc mà họ tắt thở một cái khổ họ không thể tưởng tượng được. Lúc đó họ rớt vì vậy. Tại suốt đời chỉ lo đi tìm cái sung sướng. Và khi mà chết đó, nó rất là khổ. Cái đó là cái sự thăng bằng của tạo hóa, con biết không? Cuộc đời mình lo tìm cái sướng, Khi mình chết đó, mình sẽ thấy cái khổ. Nó tương ứng với cái sướng mình đang tìm, mình đang hưởng thụ. Nó mới xóa là mới xong. Cái đó nó trung bình thôi, không phải ai cũng như vậy đâu. Có những người ta sướng thì sự ta sướng, như chẳng hạn như mấy người có tu hành đó, ta sướng hoài, chết sống cũng sướng, chết cũng sướng. Đó, những người tu nó như vậy, người có phước đó. Những người mà không chịu tu đó, lúc chết đó, họ mới thấy cái khổ là cái gì. Mà mình nói không được, không ai tin. Có người mới tu mới thoát được cái cảnh giới đó. Tại lúc sống mà không chịu tu đó, thì không biết cái cách để mà đối phó cái khổ. Hiểu không? Học cái cách đối phó cái khổ. Thì anh cứ vì biết cái người mà chàng như một ngày mà cứ niệm chú hoài đó, tụng chú hoài đó, lúc mà mơ đó, cái óc vẫn nghĩ tới cái chú, đem chú ra dùng như thường. Đó là chuyện rất là thông thường. Thì cái chết cũng như vậy thôi. Ừ. Vẫn còn thắc mắc như thường. Bây giờ mình phải ngừng lại để mình làm cái 42. Mình ngừng lại, mình hồi hướng công đức xong rồi mình sẽ